Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Vâng, thì hôm nay là lễ của hai vị thánh. Hai vị thánh này hay lắm, các anh các chị ạ. Trước hết là sinh cùng một năm. Thứ hai là cùng ham học. Thứ ba là cùng thích tu. Thứ bốn là cùng học một trường. Thứ năm là cùng làm giám mục. Thứ sáu là cùng chống bè rối Ario. Giáo hội đã kính hai vị thánh này cùng ngày mùng 2 tháng Giêng đấy các anh chị. Và hai vị đều là tiến sĩ hội thánh. Và đây là cái những cái mà tóm tắt của phụng vụ giờ kinh nhé, về hai vị. Thánh Basilio sinh tại Caesarea miền Cappadocia năm 330, trong một gia đình Kitô giáo, vốn là người tinh thông văn học lại nổi tiếng nhân đức. Ban đầu thánh nhân chọn cuộc đời đan tu. Đến năm 370, người được cắt đạch làm giám mục cai quản nơi người sinh trưởng. Người tích cực chống lại giáo phái Ario, viết nhiều tác phẩm, đặc biệt người đã soạn thảo những quy luật cho đời sống đan tu mà cho đến bây giờ nhiều đan sĩ Đông Phương vẫn còn tuân giữ. Người hết sức chăm lo cho người nghèo. Người qua đời ngày mùng 1 tháng Giêng năm 379. Thánh Gregorio cũng sinh năm 330 gần thành Nazien. Người đi rất nhiều nơi để học hỏi. Người đã kết thân với Thánh Basilio, đã chọn cuộc sống tu hành, nhưng sau đó thụ phong linh mục, rồi được chọn làm giám mục. Năm 381, người được đặt lên cai quản giáo phận thành Constantinople. Tuy nhiên, 18 tháng sau, vì có sự chia rẽ và bè phái trong địa phận, người lui về thành Nazien và qua đời tại đó ngày 25 tháng Giêng năm 389 hay 390. Hậu thế thường gọi thánh nhân là nhà thần học, vì người vừa am tường đạo lý cao siêu, vừa có tài hùng biện. Và sau đây là cũng ở trong phụng vụ giờ kinh sáng nay, giờ kinh sách. Thánh Gregorio đã viết về tình bạn giữa người và Thánh Basilio cả như thế này. Đầu đề của cái bài giảng của ngài đó là hai con người, một tâm hồn. Bấy giờ chúng tôi gặp nhau tại Athens, có nghĩa là Nhã Điển ở bên Hy Lạp đấy các anh các chị. Như dòng chảy của con sông phát xuất từ một nguồn mạch duy nhất được phân chia thành nhiều nhánh, thì vì ham học, Đức Cha Basilio và tôi đã xa lìa nhau, đi đến những miền khác nhau nhằm mục đích trau dồi kiến thức. Sau đó chúng tôi lại gặp nhau như là do hẹn hò vậy, mà thật ra do Thiên Chúa đã thúc đẩy. Đức Cha Basilio là người bạn cao quý của tôi. Ngài có nếp sống đoan trang, lại hoạt bát khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói, nên đối với Ngài, bản thân tôi hết lòng quý chuộng. Không những thế, tôi còn có cố làm sao cho những ai chưa có dịp biết Ngài cũng có tâm tình đó như tôi. Bây giờ, tiếng tăm Ngài đã lừng lẫy khắp nơi, nên được nhiều người kính nể. Điều này dẫn tới chuyện gì? Trong số những người đến Athens để học hỏi, hầu như chỉ có một mình Ngài vượt khỏi luật chung, là đã được quý mến hơn tất cả mọi sinh viên mới theo học. Đó là khởi đầu tình bạn giữa chúng tôi. Từ đó bùng lên tia lửa liên kết chúng tôi lại và chúng tôi đã hết sức quý mến nhau. Một thời gian sau, chúng tôi tỏ cho nhau biết niềm say mê chung của mình. Đó là chúng tôi chỉ say mê môn triết học. Từ đó, hai chúng tôi, người này sống cho người kia, cùng chung một mái nhà, một bàn ăn, một nếp sống, một cùng đích và ngày càng nhiệt thành cương quyết cùng chia sẻ với nhau một khát vọng. Cả hai chúng tôi đều hướng tới một điều đáng mong ước hơn hết mọi sự, đó là sự hiểu biết. Tuy vậy, không hề có ganh tị mà chỉ có ganh đua. Cả hai cũng tranh nhau, không phải để tìm phần thắng cho mình, nhưng là để nhường cho người kia. Mỗi người đều coi vinh dự của bạn là của chính mình. Có thể nói hai chúng tôi chỉ có một tâm hồn, nâng đỡ hai thân xác. Nếu không được tin những kẻ chủ trương rằng tất cả trong tất cả, thì cũng phải tin chúng tôi khi chúng tôi nói về mình rằng người này ở trong người kia và người này thường hướng về người kia. Cả hai chúng tôi chỉ có một mối bận tâm là đi đường nhân đức, và cuộc đời chúng tôi luôn hướng về những thực tại tương lai nhằm chuẩn bị cho mình từ bỏ cõi đời trước khi từ biệt cõi đời. Chúng tôi định hướng cuộc đời và mọi hành động theo viễn tưởng đó. Chúng tôi để cho luật Thiên Chúa hướng dẫn mình và khuyến khích nhau yêu chuộng đường nhân đức. Nếu như nói ra không phải là khoe khoang quá đáng, thì tôi có thể nói rằng giữa hai chúng tôi, người này đối với người kia là mực thước và khuôn mẫu để phân biệt phải trái. Mỗi người chúng tôi đều có một thứ biệt danh, hoặc do cha mẹ đặt, hoặc do người khác đặt. Dựa trên sở thích hay công việc riêng của mỗi người chúng tôi. Nhưng đối với chúng tôi, vấn đề đáng quan tâm hơn cả và danh hiệu cao quý nhất là được làm Kitô hữu, được mang danh hiệu Kitô hữu. Đấy là chính bài giảng của Thánh Gregorio, thần học gia tiến sĩ đấy, viết về tình bạn giữa Ngài và Thánh Basilio cả. Và sau đây là đôi hàng tiểu sử về hai vị. Hôm nay Hội Thánh cho chúng ta mừng chung hai Thánh Basilio cả và Gregorio trong một ngày. Sở dĩ giáo hội làm như vậy bởi vì cuộc sống của các ngài có những điểm chung thật thú vị. Trước hết, các ngài đã vào cuộc đời làm người ở cùng một nơi là Cappadocia, và cha mẹ của các ngài đều là những người thuộc dòng giống quý phái, danh tiếng, có địa vị trong xã hội thời đó. Các ngài đã được cha mẹ cho học cùng một trường tại kinh thành Nhã Điển, nổi tiếng của Hy Lạp. Rồi sau khi tốt nghiệp, các ngài cùng về quê sống chung với nhau trong một tu viện. Điểm chung cuối cùng rất đáng chúng ta cảm phục là các ngài đã cùng đứng chung trong một trận tuyến khi phải đối đầu với bè rối Ario để bảo vệ niềm tin trong sáng đối với Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Kính thưa quý anh, quý chị, em xin mở ngoặc thôi. Hai vị thánh này chết vào hai ngày khác nhau. Thánh Basilio chết vào ngày 1 tháng 1. Còn Thánh Gregorio á, ngày 25 tháng Giêng. À, cũng tháng Giêng nhưng mà người thì 1, người thì 25. Sở dĩ mà giáo hội lại chọn hai vị kính một ngày là vì hai vị có nhiều điểm giống nhau, là một. Thứ hai nữa là nhất là hai vị đã cùng nhau chống lại bè rối Ario, là bè rối chối bỏ thần tính của Thiên Chúa. Bởi thế nên em nghĩ là ngay sau Giáng sinh đó, là 2 tháng Giêng đây này, là giáo hội cũng đang ở trong buổi Giáng sinh. Do đó nên giáo hội mừng chung hai vị trong buổi Giáng sinh. Nó hợp với ý nghĩa là hai vị đã cùng nhau bảo vệ thần tính của Thiên Chúa. Một thần tính đã ở nơi Chúa Giêsu Kitô làm người. Đấy, theo em hiểu thì là như vậy. Đấy, em xin đọc tiếp. Dù rằng tính khí mỗi người khác nhau, nhưng các ngài đã sống hết sức nghĩa thiết đối với nhau theo gương vị mục tử nhân hậu hiền lành là Thầy Giêsu Chí Thánh. Basilio có tài lãnh đạo, có óc tổ chức, chỉ huy và điều khiển. Còn Gregorio lại thích chiêm niệm, sống âm thầm và là một tu sĩ sáng ngời các nhân đức. Cả hai vị thánh đều được chọn làm giám mục cai quản giáo hội. Thánh Basilio được đặt làm giám mục ở Caesarea, thuộc vùng Cappadocia, Tiểu Á, năm 370. Ngài là một mục tử can trường, đầy dũng khí và hiên ngang. Nhờ lòng dũng cảm, lời giảng dạy và nhờ tài khéo léo khi giao tiếp với mọi người mà Ngài đã đem lại chỗ đứng vững chắc cho giáo hội thời đó. Dưới sự dẫn dắt của Ngài, thần quyền và thế quyền đã có chỗ đứng riêng, tránh được những sự phiền toái làm ảnh hưởng đến tính trong sáng của tin mừng. Ngài hết sức lo cho những người nghèo để họ được sống đúng với phẩm giá của mình, cũng như bảo vệ họ luôn được đứng vững trong niềm tin trong sáng của Chúa và giáo hội. Ngài đã viết nhiều bài luận về Chúa Thánh Thần, phát triển nền thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài cố gắng rất nhiều trong việc hàn gắn những chia rẽ trong giáo hội. Trong giáo hội Công giáo Roma, Ngài được công nhận là tiến sĩ hội thánh năm 1568 do Đức Giáo hoàng Pio thứ năm. Thánh Gregorio Nazianzo được tấn phong giám mục Sassimi năm 371 và vào năm 380, thánh nhân được cử làm giám mục thành công Tăng-ti-nô-pô-li giữa lúc bè rối Ario đang hoành hành gây nên nhiều khó khăn cho giáo hội. Nhờ tài hùng biện và sự thánh thiện của Ngài mà Ngài đã chinh phục được mọi người, đem lại sự bình an cho giáo hội lúc đó. Người ta đã phong tặng cho thánh nhân một cái tên hết sức thân thương, cha của những kẻ khốn cùng. Thánh Basilio qua đời ngày 1 tháng 1, 379 và Thánh Gregorio Nazianzo tạ thế ngày 25 tháng Giêng 390. Giáo hội tung hô các ngài như thế này. Cả hai vị thánh đã sống đời sống hiền lành, khiêm nhượng, theo gương Chúa Giêsu cứu thế. Cuộc sống của các ngài đã họa lại bộ mặt đầy yêu thương của Chúa. Thánh Gregorio đã để lại câu nói bất hủ: nếu vì tôi mà bão táp này, có nghĩa là bè rối Ario đó, nổi dậy, hãy ném tôi xuống biển để anh em khỏi bị khổ sở. Giáo hội chính thống đã đặt ba vị thánh Basilio cả, Gregorio Nazianzo và Gioan Kim Khẩu lên hàng đầu giữa các bậc tiến sĩ trong giáo hội Chúa Kitô. Vì những công nghiệp, tài đức và nhân đức của các ngài, hội thánh còn gọi các ngài bằng tên rất đẹp, ấn tượng và thân thương, đuốc thiêng của hội thánh. Thánh Basilio làm việc không biết mệt trong công việc mục vụ, chống chọi lại với nạn buôn thần bán thánh, giúp đỡ nạn nhân của hạn hán và đói kém, cố gắng thay đổi hàng giáo sĩ, nhấn mạnh đến tinh thần kỷ luật. Ngài không sợ lên án những điều xấu xa một khi đã thấy và sẵn sàng ra vạt tuyệt thông cho những ai dính líu đến nạn mãi dâm ở Cappadocia. Đức Basilio nổi tiếng là một nhà diễn thuyết. Các văn bản của Ngài dù thời ấy không được nổi tiếng cho lắm, nhưng cũng đã đưa Ngài lên hàng bậc thầy của giáo hội. 72 năm sau khi Ngài từ trần, công đồng Chancedo đã đề cập đến Ngài như một con người vĩ đại, người thừa tác ân sủng của dẫn giải chân lý cho toàn thể trái đất. Thánh Basilio cũng còn là một người hết lòng chăm sóc cho những người nghèo. Có lần Ngài đã phát biểu: thực phẩm mà bạn không dùng là thực phẩm của người đói. Quần áo bạn treo trong tủ là quần áo của người trần truồng. Giày dép bạn không dùng là giày dép của những người chân không. Tiền bạc bạn cất giữ là tiền bạc của người nghèo. Hành động bác ái mà bạn không thi hành là những bất công mà bạn đã phạm. Riêng cuộc đời Thánh Gregorio Nazianzo thì nhờ một số lớn thư từ Ngài để lại, cũng như những văn kiện trong hội thánh nói về Ngài, chúng ta thấy vào lúc giáo hội miền Tiểu Á phải đối phó với những trở ngại và bách hại do lạc giáo Ario gây nên, lịch sử kể lại vừa đặt chân lên đất Constantinople, Ngài đã bị một nhóm dân chúng ném đá, vu oan. Họ còn dám tố cáo Ngài ở tòa án về tội sát nhân. Các giáo hữu của Ngài chia rẽ nhau. Lúc Hoàng đế Valencio băng hà và Hoàng đế Theodori kế vị, thì những người theo phái Ario vẫn còn tung hoành, thống trị. Họ tìm cách giết Đức Giám mục Gregorio. Chính tên sát nhân được bè rối Ario đến ám sát Ngài, lại quỳ gối xuống trước mặt Ngài, thú tội và xin lỗi. Vì trước khi hắn định xông vào giết Ngài, hắn bỗng cảm thấy bị lương tâm cắn rứt. Có lúc Đức Giám mục Gregorio đã tính đến chuyện rút lui khỏi Constantinople, Nhưng các tín hữu nài xin ngài ở lại. Dần ra nhờ sự nâng đỡ của hoàng đế Theodo và nhờ hoạt động đi đôi với gương mẫu đời sống hy sinh, khiêm tốn, đạo đức, thánh thiện của Đức Giám mục Gregorio, giáo đoàn càng ngày càng tăng thêm tín hữu và trở nên sầm uất. Nhiều người trở lại với đức tin công giáo và lạc giáo Ario cũng giảm sút. Công lao của Đức Giám mục Gregorio trong việc canh tân giáo hội thực không phải là nhỏ. Năm 381, Công đồng chung Constantinople II họp tại Constantinople, Đức Giám mục Gregorio làm chủ tịch công đồng. Nhưng vì có sự chia rẽ giữa các giám mục tham dự công đồng với nhau, Đức Giám mục Gregorio đã xin từ chức giám mục Constantinople. Ngài về Cappadocia là quê hương của ngài và coi sóc giáo phận Nazianzo. Lúc đó chưa có giám mục. Khi giáo phận Nazianzo có giám mục mới, Đức Gregorio trở về quê hương ở Nazianzo, sống ẩn dật và khắc khổ trong những ngày cuối đời. Giữa cảnh thanh bình, chỉ còn biết chuyên chú vào việc cầu nguyện tu đức, cũng như viết tự thuật và sáng tác thi ca. Năm 389, ngài qua đời bằng an trong Chúa, để lại cho giáo hội một sự nghiệp văn chương và tín lý gồm 45 bài suy tư thần học, 245 bức thư và một số tập thi ca. Sau đây là những cái chi tiết về tiểu sử của từng đấng. Trước hết là Thánh Basilio cả, giám mục tiến sĩ. Thánh Basilio còn con người kỳ diệu mà mọi thời đại gọi là thánh cả. Chào đời vào cuối năm 329 tại Caesarea, thủ đô miền Cappadocia. Ngài thật có phúc vì được sinh ra trong một gia đình thánh thiện. Cha ngài là Thánh Basilio, mẹ ngài là thánh nữ Emilia. Cả hai cha mẹ đều là thánh, sinh ra con cũng thánh. Nhưng sinh ra ngài, cha mẹ ngài đã chịu bao nỗi lo âu. Một cơn bệnh nặng tưởng như đã cất bất mạng sống của ngài. Việc ngài bình phục được coi như là kết quả của lời cầu nguyện mà thôi. Từ tuổi thơ ấu, thánh nhân đã đến sống với người bà là thánh nữ Macrina. Gia đình toàn thánh thôi. Bà cũng thánh luôn, bố mẹ cũng thánh luôn. Tại đây, ngài đã hấp thụ được nguyên tắc sống đạo đức đầu tiên. Ngài nói, tôi không hề quên được những lời dạy dỗ và gương lành mà người bà thánh thiện đã ghi vào trong tâm hồn bé thơ của tôi. Ngay khi tới buổi đi học, cha ngài, một con người vừa đạo đức vừa hoạt bát, đã tự đảm nhiệm việc dạy dỗ ngài những yếu tố đầu tiên về văn chương. Sau khi cha qua đời, ngài được gửi đi Caesarea rồi Constantinople để học khoa hùng biện. Sau cùng, ngài đi Athens là Nhã Điển, kinh thành ánh sáng của thế giới nói tiếng Hy Lạp thời đó. Tại đây, ngài có dịp làm quen với Thánh Gregorio thành Nazianzo. Hai người kết thân với nhau và tình bạn đầy thánh thiện của họ không hề bị một áng mây mù nào che phủ. Trong thành phố xa hoa ấy, họ chỉ biết có hai con đường dẫn tới nhà thờ và tới trường học mà thôi. Sau khi hoàn tất các môn học, ngài dồn nỗ lực học kinh thánh và các giáo phụ. Ngài đã kín múc được từ kho tàng phong phú này những hiểu biết và những tâm tình cao thượng, quy hướng con người lên trời. Lúc 27 tuổi, ngài trở về quê nhà và biện hộ cho một vài vụ kiện tụng. Tài lợi khẩu và thành công tưởng đã cột chặt ngài với pháp đình. Nhưng chị ngài là thánh nữ Macrina lại thánh nữa. Anh em trong nhà đều thánh, bà cũng thánh, bố mẹ cũng thánh. Đã nói cho ngài biết về sự giả trá của những tài năng của loài người và về những giá trị chân thực mà ngài như đã bỏ quên. Thế là thánh nhân quyết từ giã thế gian và theo đuổi đời sống tu trì. Ngài đã viếng thăm các tu viện bên Đông Phương để tìm kiếm gương mẫu và thầy dạy đường nhân đức. Một năm sau, ngài trở về Cappadocia, rồi lui về miền Pont và thiết lập nhiều tu viện. Các quy luật ngài soạn ra cho các tu viện đã trở thành danh tiếng và ngày nay vẫn còn được áp dụng tại các tu viện của giáo hội công giáo theo nghi lễ Byzantine. Chính thánh Benedicto cũng chịu ảnh hưởng của ngài qua bản dịch tiếng Latin của Rufino. Thánh Basilio chỉ sống 5 năm như tu sĩ trong viện, nhưng điều ngài đã làm, đã viết là góp phần vào thành công trực tiếp và lâu bền nhất trong công trình đời Ngài. Năm 370, khi Đức Giám mục Eusebio qua đời, Thánh Basilio được bầu làm Giám mục Caesarea. Thánh nhân đã lãnh nhận giáo phận trong một hoàn cảnh đầy sóng gió và đã tỏ ra là một chủ chăn bất khuất trong việc bảo trì đức tin. Lúc ấy, lạc giáo Ario đang ở vào thời cực thịnh. Hoàng đế Valence đứng về phía lạc giáo để bách hại giáo hội. Thánh Gregorio đã kể lại cuộc đời Thánh Basilio, có lẽ đã tô điểm thêm đôi chút, nhưng đã cho thấy được cá tính của thánh nhân như thế nào. Valence phái Modesto, một tổng trấn nổi tiếng mưu mô và hung ác, đến gặp thánh nhân. Hắn nói, tại sao ông dám chống lại hoàng đế và không theo đạo của ngài? Thánh nhân trả lời, bởi vì Thiên Chúa là hoàng thượng của tôi, ngài bảo vệ tôi. Modesto vặn lại, vậy ông coi chúng tôi là thứ gì chứ? Thánh nhân trịnh trọng đáp lời, tôi chẳng coi các ông là gì cả, bởi vì các ông đã bắt chúng tôi phải có những điều phản nghịch lại với thánh ý Thiên Chúa. Modesto liền giở trò đe dọa, ông không biết rằng tôi có thể cho ông nếm mùi sức mạnh của chúng tôi sao? Nhưng thánh nhân đã khẳng khái trả lời, những hậu quả do sức mạnh của các ông chỉ có thể là tịch biên tài sản, lưu đày, tra tấn hay là sát hại mà thôi. Đối với việc tịch biên tài sản thì người không có gì như tôi làm gì mà phải sợ. Tôi càng không sợ phải lưu đày, bởi vì đâu có Chúa thì đấy cũng là quê hương của tôi. Đối với những tra tấn ông muốn bắt tôi phải chịu thì quả thật tôi đã quá yếu đuối và không đủ sức để chịu được một cuộc tra tấn thứ hai. Về cái chết, làm sao tôi lại phải sợ chứ? Vì nó sẽ sớm đưa tôi về với Thiên Chúa hơn mà. Vị tổng trấn ngạc nhiên, tôi chưa hề gặp một người nào gan dạ như ông. Và Thánh Basilio bình tĩnh trả lời, bởi vì ông chưa nói chuyện với một vị giám mục nào hết. Sau cuộc đàm thoại nảy nửa này, tình hình nắng dịu một thời gian. Nhưng vì áp lực của bè rối, hoàng đế Valence tính bắt giam giám mục Basilio đi đày. Nhưng ý định bất thành vì ngay đêm hôm trước, con ông ngã bệnh nặng, được giám mục viếng thăm và cầu nguyện cho lành. Nó cũng đã qua đời vì sự thay lòng đổi dạ của nhà vua. Do vậy, dưới áp lực mạnh mẽ của bè rối, cũng quyết ký án lệnh phát lưu đức giám mục. Lần này, ông vẫn thất bại vì 3-4 lần cầm lấy viết thì viết bị hư, cầm đến ấn thì ấn bị bể. Ngoài sự can trường để bảo vệ đức tin chân chính, Thánh Basilio còn là một vị mục tử nhiệt thành và giàu lòng bác ái. Ngài đã liên tục đi thăm viếng từng miền trong giáo phận. Ngài chuyên chăm dạy dỗ đoàn chiên và một số bài giảng của Ngài được lưu giữ cho tới ngày nay, là những công trình thần học rất đáng giá. Ngoài ra, thánh nhân còn thương yêu đặc biệt những người nghèo khó bệnh tật. Ngài đã thiết lập một nhà thương đặt tên là Basilio để săn sóc họ. Thánh nhân đã được sống để chứng kiến cái chết của Valence lẫn sự tàn lụi của lạc giáo Ario. Nhưng chẳng bao lâu sau ngài cũng qua đời vì kiệt sức ngày 1 tháng Giêng năm 379. Thứ hai là Thánh Gregorio Nazianzo, giám mục tiến sĩ. Thánh Gregorio Nazianzo là một trong những giáo phụ danh tiếng của giáo hội Hy Lạp và được mệnh danh là thần học vì giáo thuyết rất sâu sắc của ngài. Ngài ra đời khoảng năm 329 trong một gia đình danh giá và đáng mến chuộng. Cha ngài cũng tên là Gregorio, lúc ấy còn là lương dân. Nhưng thánh nữ Mona, mẹ ngài, nhờ nhân đức siêu việt, sự dịu hiền, đời sống gương mẫu với kinh nghiệm và nước mắt đã đưa ông về với Chúa Giêsu. Thánh Leo, giám mục thành Caesarea, đã rửa tội cho ông. Vài năm sau, nhờ đời sống đạo đức trội vượt, ông đã xứng đáng lãnh chức giám mục, cai quản địa phận Nazianzo. Thánh Gregorio ra đời như kết quả lời cầu nguyện của mẹ thánh thiện của ngài, chỉ mong có được người con để phục vụ bàn thánh. Khi thánh nhân ra đời, bà coi ngài như quà tặng của trời cao. Được đào tạo trong một môi trường thánh thiện như vậy, ngay từ nhỏ, ngài đã biết quý trọng những nét đẹp của tuổi thơ vô tội. Thánh nhân được cử đi học hùng biện ở Caesarea, rồi Palestina. Sau đó, ngài qua Alexandria và sau cùng tới Nhã Điện, là nơi coi là gốc đích thật của khoa Hùng Biện. Trên đường tới Nhã Điện, con tàu thánh nhân đi đã phải một cơn bão dữ dội, tưởng chừng như sẽ bị đắm chìm trong lòng biển. Lúc ấy thánh nhân chưa được rửa tội và rất lo âu cho phần rỗi của mình. Ngài tha thiết cầu khẩn Thiên Chúa cho được sống thêm để có thể làm con Chúa. Thánh nhân đã được nhậm lời. Cơn giông bão chấm dứt và Ngài tới được Nhã Điện. Tại đây, Thánh Gregorio gặp một người bạn cũ của mình là Thánh Basilio. Mối dây thân tình giữa các ngài ngày càng trở nên bền chặt hơn. Cho đến ngày nay, người ta vẫn còn trưng dẫn hai vị này như là khuôn mẫu cho tình bạn trong trắng và chân thành nhất. Không thể lìa xa nhau, họ còn chú tâm tránh thoát mọi cuộc kết thân nguy hiểm và chỉ giao tiếp với những bạn bè mà lòng hiếu học luôn đi đôi với việc thực hành các nhân đức. Không bao giờ người ta thấy họ đi vào các cuộc giải trí có tính cách trần tục. Trong thành phố xa hoa, họ chỉ biết có hai con đường dẫn tới nhà thờ và trường học thôi. Hoàn tất việc học hành, Thánh Gregorio trở về sống với cha mình đang làm giám mục cai quản giáo phận Nazianzo và được cha ban phép rửa tội cho. Một khi đã được đóng ấn tín thần linh, Ngài coi mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và hiến thân phụng sự Ngài. Ngài nói, tôi hiến trọn cho đấng đã ban cho tôi tất cả. Từ nay, chỉ có Ngài là phần sản nghiệp của tôi. Tình hiếu thảo và đã giữ lại bên người cha già 80 tuổi trong 3 năm trời. Ngài giúp đỡ cha trong mọi công việc và chăm sóc mọi việc trong nhà. Nhưng lòng yêu thích được ẩn dật đã đưa Ngài tới gặp Thánh Basilio đang theo đuổi nếp sống tu trì. Ngài đã sống xa thế gian một thời gian và chỉ lo tới sự hoàn thiện của mình. Nhưng thời gian ẩn dật này mới chỉ đủ cho Ngài nếm thử được sự ngọt ngào để mà luyến tiếc thôi. Người cha già 90 tuổi đã gọi Ngài về giúp việc điều khiển giáo phận. Nhận thấy rằng giáo hội sẽ được lợi ích nhiều bởi người con thân yêu của mình, vị thánh giám mục già cả đã truyền chức linh mục cho Ngài ngày 6 tháng Giêng năm 362. Lúc ấy Thánh Gregorio hơn 35 tuổi. Và ấn tích thánh mới càng làm tăng thêm nhiệt tình của Ngài. Thánh Basilio lúc ấy đã làm tổng giám mục Caesarea, quyết định nâng Thánh Gregorio lên làm giám mục cai quản địa phận Sarima. Nhưng vì những chống đối dữ dội, Ngài đã không hề tới nhậm địa phận được và dường như Ngài chịu chức giám mục chỉ để giúp đỡ người cha mà tuổi tác đã không cho phép chu toàn phận sự được nữa. Sau khi cha qua đời năm 374, thánh nhân trở lại Nazian săn sóc cho giáo phận, nhưng không hề muốn làm giám mục của giáo phận này. Năm 380, tức khoảng 5 năm sau, các tín hữu ở Constantinople đã khẩn nài thánh nhân tới củng cố giáo phận đã bị bè rối Ario tàn phá của họ. Với nhiệt tâm tông đồ, thánh nhân đã nhận lời. Trước tiên, thánh nhân đã không được tiếp đón nồng hậu lắm. Trong một thành phố xa hoa giàu có vì là thủ đô mới của đế quốc này, người ta đang ngóng đợi một nhân vật có khuôn mặt sáng sủa giữa một đám rước linh đình. Nhưng người ta đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Ngài chỉ là một ông lão già yếu, ăn mặc giản dị và lời nói vắn gọn. Những người theo lạc giáo Ario chế giễu phỉ báng Ngài. Do vậy, bằng những giáo huấn vững chắc và hùng hồn, Ngài đã thành công trong việc đưa dân thành này từ chỗ bỏ cái sai lầm của lạc giáo mà trở về với đức tin công giáo. Sau 40 năm bị tàn phá, giáo phận không có nhà thờ, Ngài rao giảng trên đường phố hay tại một ngôi nhà mà Ngài đặt tên là Anastasia. Hương thơm nhân đức và sự hiểu biết uyên thâm của Ngài đã lôi kéo cảm tình người nghe càng thêm đông. Từ trong sa mạc, Thánh Hieronymo cũng tìm đến nghe người giảng thuyết. Tuy nhiên, bề ngoài khiêm tốn, bình dị và hoàn cảnh khó khăn ấy cũng là một khó khăn khiến cho địch thủ đã nhiều lần toan tính ám hại Ngài. Năm 381, công đồng trung họp tại Constantinople, Thánh Gregorio được bầu làm giám mục chính tòa của giáo phận này và giữ ghế chủ tịch công đồng. Nhưng ít lâu sau, một số giám mục đã chất vấn tính cách hợp pháp của chức vụ Ngài. Lợi dụng những chống đối này, Thánh Gregorio đã xin từ chức. Sau khi đã làm vui lòng các nghị phụ công đồng bằng quyết định của mình, Thánh Nhân đã đệ đơn lên Hoàng đế Theodore. Hoàng đế buộc lòng chấp thuận cho ngài từ nhiệm chỉ vì lý do sức khỏe mà thôi. Trước khi dứt mình khỏi giáo hội mà ngài đã dày công tạo lập với đầy tình yêu quý, ngài đã nói với mọi tín hữu và với các nghị phụ một diễn từ đặc sắc. Người ta gọi diễn từ ấy là những lời giã biệt. Lui về Nazianzo, Thánh Gregorio dành thời gian viết sách. Năm 390, ngài qua đời và để lại cho giáo hội một kho tàng quý báu gồm 45 bài suy luận thần học và điếu văn, 245 bức thư và mấy tập thi ca. Người ta đọc cuộc đời của những tác phẩm có giá trị văn chương và tín lý, chính ân đức ấy và sức mạnh tinh thần của ngài. Người ta còn giữ được bản di chúc và bản văn trên bia mộ chính ngài sáng tác. Bia mộ này là một tóm lược khúc chiết trọn đời ngài với những dòng kết thúc như sau: tôi là mục tử không có đàn chiên, và tôi đã đau khổ không ít bởi chính các mục tử. Tôi để Chúa Giêsu Kitô lo lắng cho tương lai đời tôi, như chính người đã lo cho tôi trong quá khứ. Tất cả những gì em đọc ở đây về hai vị thánh này, em lấy từ nguồn giáo xứ Đa Minh, đắt nét. Xin hai thánh Basilio cả và thánh Gregorio giúp cho chúng con cũng được hiểu biết đạo như hai vị. Dù chúng con không có tài hùng biện như hai vị, nhưng ít là có một kiến thức đức tin một cách minh bạch, và nhất là có một đức tin kiên cường, đức tin bất khuất để trung thành với Chúa Kitô cho đến cùng và để phục vụ Chúa Kitô bất chấp mọi đau khổ thử thách như hai vị đã trải qua. Chúng con xin hai vị chuyển cầu cho chúng con. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết chọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.